tâm luôn tạo tác, tâm là chủ tâm tạo nghiệp nhân, tâm tham cầu ái dục kéo lôi, tâm an nhiên rời xa phiền não, tâm thanh tịnh như dòng suối mát, tâm nhiễm u gieo hạt luân hồi, tâm từ bi giải hóa hận thù, tâm tranh niềm hạnh phúc thiên thu. Hãy luôn nhớ giữ thân tiến đồ, nhịp hộ căn chân thật siêng năng, hãy tránh xa bánh xe nghiệp khổ,
kim ngôn ngọc ngữ và ít có sự thay đổi, ít có sự nữa là bình giản. Cho nên khi mà các vị họ dịch kinh Pháp Cú, họ cũng thể dịch rất là sát với cái văn phong, cái văn ngữ của nó. Và chúng ta còn 2-3 hôm nữa chúng ta có làm các nơi đôi khi họ cũng đưa ông táo qua bên đây thì mình không có nấu bếp lò nữa, không biết có ai đưa ông táo không. Tuy nhiên chúng ta biết rằng đưa ông táo là một tập tục dân gian, một cái nền tảng về văn hóa, một nét đẹp về văn hóa. Chứ thật ra thì nó cũng có liên quan đến tín ngưỡng, mà nó không phải là tôn giáo. Và do vậy thì đối với đạo Phật thì những cái tín ngưỡng và những cái nét đẹp của văn hóa đôi khi nó cũng có gần gũi với Phật giáo ở trong đó, cho nên cái việc mà cúng ông táo thì người ta cũng nghĩ đến là cái chuyện liên hệ đến Phật giáo. Chứ thật ra thì ông táo không có dính dáng gì tới Phật giáo, bởi vì các vị thấy là ông táo nó có nghĩa là hai táo ông còn táo bà nữa. Nhưng mà nó nói về cái lý nhân quả, cũng như nó nói về cái cách thức mình cúng, mình cầu để làm thế nào mà cái đời sống của gia đình của mình trong bếp núc đồ ăn ở thuận hòa. Thì ra thì mình hổ lộ ông táo để ông lên ông thưa cho tốt cái chuyện gia đình của mình, nhưng mà mình sống không có tốt thì cái việc đó nó cũng không đúng với Phật giáo. Phật giáo thì nhân nào quả nấy, cho nên bây giờ dù chúng ta có cúng ông táo là tốt, nên mà mình vợ chồng mà cứ gặp nhau thì giống như lửa với lửa đụng nhau thì chắc chắn cũng không có ông táo nào mà giúp cho mình được hết, phải không? Tuy nhiên là các vị thấy vì cái tín ngưỡng dân gian nó gần với cái nền tảng văn hóa Phật giáo, cho nên những cái bài mà họ gọi là bài nguyện cầu hoặc bài để thưa trình chữ táo mới vô là họ cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, đem một Phật để vô trong đó. Và các vị biết là tín ngưỡng dân gian là những cái gì đó rất là dễ thương, nhưng mà đôi khi nó lạm dụng lắm. Nên để cho người Phật tử ăn chay hay là Phật tử thích đó, họ làm chao, cái là chao ba ông Phật. Rồi hương thì họ làm trời ba cái đồ cây tùm bảy tùm bạ hôi rình, họ cũng để là Quan Thế Âm hoặc là để ông Phật vô rộng để cho mình thấy ông Phật hay là thấy có hình ảnh ông Phật là mình mua. Đó là cái tín ngưỡng dân gian mà nó lồng vào trong cái lợi nhuận của những cái người mà gần như là mê tín. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái trường hợp liên hệ đến cái đời sống, cái tín ngưỡng, cái sự nghĩa là thực tập lời Phật dạy quan trọng, chứ không phải chỉ là nghe hiểu. Và đó là hai câu cuối cùng của phẩm thứ cái phần thứ 10, 18 và 20. Lần trước các vị có nghe về cái câu 17, tức là kẻ tội lỗi từng làm việc ác, chỗ này buồn chỗ khác than buồn, than buồn tiếp diễn luôn luôn, nhớ mình tạo ác mà than buồn khổ tâm. Và chúng ta có khuyến khích các Phật tử là đừng có than, bởi vì nay than thì đời sau cũng than, than hoài vậy, cho nên vì vậy mình thay vì mình than đừng có than, đừng có nói con khổ lắm hay là con nghèo lắm hay là con túng thiếu, đừng có than, bởi vì mình than rồi sao mình sinh ra đen thùi à. Nó đen thùi bởi vì sinh gần lò than mà, cho nên nó sinh ra đen thùi, vừa gặp mình là nó đã than rồi, thành ra vì vậy mà nó sẽ đen. Cho nên do vậy tốt hết là mình đừng có than. Trong Pháp Cú được dịch là nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, bởi vì sao vậy, than rằng ta đã làm ác rồi, cho nên qua cái đời sau cõi dữ nó đọa vào cõi dữ nó sẽ than hơn. Và cái hình ảnh được mô tả là hình ảnh của ngài gì, ngài Bà Đạt Đa, tức là một đệ tử của Phật có tu hành, có chứng đắc đó, có chứng tới thần thông đó. Nhưng mà rồi cuối cùng vì cái tâm đố kỵ, cái tâm tham muốn về danh, về quyền lợi, cho nên cuối cùng đi vào con đường sa đọa và hướng dẫn một số tăng đoàn để tách ly ra khỏi cái giáo hội. Và cuối cùng thì ngay trong cái đời sống hiện tại cũng đã bị gì, bị ân hận, bị khổ đau, đến khi mà sắp mất muốn gặp Phật cũng không được. Cho đến khi về đến cái gần đất cái tịnh xá Kỳ Viên đi nữa, rồi cũng không gặp được Phật, và cuối cùng bị tôi gọi là đất nuốt, nó là địa ngục, nó mở ra và nuốt Địa Bà Đạt Đa. Thì đó là trong truyền thuyết của Phật giáo và trong nguyên thủy để chứng minh trong cái câu kệ này, tức là do Địa Bà Đạt Đa làm ác và ngay lúc sống đã khổ sở rồi, nhưng mà khi chết đi rồi chắc chắn sẽ còn khổ sở hơn ở cảnh giới địa ngục. Đây là cái tư tưởng của cái gì, tư tưởng của nguyên thủy hay nói một cách khác, đối với Phật giáo thì gọi là tư tưởng của tiểu thừa. Chúng ta sẽ thấy có hai cái hình dạng mà khi học Phật các vị thấy rằng có một cái hình dạng ta gọi là tư tưởng của cái người có tư tưởng, có tâm tư của tiểu thừa và người có tâm tư của đại thừa. Đối với cái thế giới của đại thừa hay là tâm tư tiểu thừa thì tâm tư đại thừa thì ngài Đề Bà Đạt Đa không phải là như vậy. Và nếu mà ngài làm những điều đó là ngài thị hiện, và ngài là một trong những cái người gọi là nghịch hạnh Bồ Tát, làm để cho Đức Phật và tăng đoàn, cho những người khác tu hành và tinh tấn, chứ thật ra thì ngài không phải là cái người mà phá hoại và hợp tâm. Cho nên lần trước chúng ta có nói rằng ngài ở cảnh giới địa ngục mà ngài nói là ta ở giống như cõi trời tịnh cư thiên hoặc là sắc cứu cánh vậy, tức là thoải mái, cho nên lửa địa ngục đốt đối với ngài nó không thấy là địa ngục nữa. Đó là tư tưởng của đại thừa. Đây là hai cái sự khác biệt giữa cái hình ảnh, để các vị thấy rằng qua cái hình ảnh của Bề Đạt Đa thì chúng ta thấy rằng trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức, và Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật hiểu là gì đó. Cho nên Đề Bà Đạt Đa trong đời này là cái người giúp đỡ cho Phật để ngài tu hành cái nhân thừa cho đến Phật thừa nó nhanh chóng kết thúc. Nên Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức chứ không phải là ác hữu tri thức. Đó là kinh đại thừa, quan điểm của đại thừa là như vậy. Vì vậy nếu mà mình có gặp trong gia đình mình gặp những cái người nào mà xung khắc, hay là mình gặp những cái gia đình kể cả vợ chồng vậy đó, mới đầu thì thương yêu rồi sau này nó rắc rối đủ cái chuyện á, thì mình phải nhìn theo cái lăng kính của đại thừa là coi như đây là một gì, một nữa là nghịch hạnh Bồ Tát, một cái người nữa là thiện hữu tri thức giúp cho mình có thể gọi là cải thiện con người của mình. Thay vì mình đi tìm cái lỗi của người ta, bây giờ mình cứ làm tốt và mình quay trở lại để xét lại con người của mình, mình có xứng đáng hoặc là mình có thật sự tốt gì hay không. Bởi vì các vị thấy rằng những vị Bồ Tát trong đó, Bồ Tát Quan Thế Âm á, ngài tu hành để thành tựu, ngài không có ở cõi tịnh độ. Bởi vì sao vậy? Tịnh độ nó không có người xấu, nó không có người khổ. Bởi vì cực lạc làm sao khổ nữa, không có ai khổ, không có ai nói rằng Bồ Tát ơi cứu con giới, không có ai bị chìm giữa biển, không có ai gì lòng tham mà mê mờ. Cho nên Bồ Tát làm gì mà để Bồ Tát có thể khởi tâm đại bi? Bồ Tát làm thế nào để Bồ Tát lúc nào nó là cũng thiên thủ thiên nhãn, sẵn sàng cứu giúp chúng sanh? Nếu muốn cứu giúp được chúng sanh thì Bồ Tát đã ở ngay cảnh giới này, tức là cảnh giới gì? Cảnh giới nghịch hạnh, cảnh giới tham nhẫn. Cho nên đó là mình thấy rằng cho dù ở thế giới nào Bồ Tát cũng phải xuất hiện ở trong thế giới ta bà này, thì cái hiệu dụng hay là cái năng lực của Bồ Tát mới phát triển và mới hoàn thiện được. Chứ nếu Bồ Tát ở trong cảnh giới của tịnh độ thì mỗi ngày đều gặp là bậc thượng thiện nhân, là thiện hữu tri thức, là những người tu hành chỉ có một niềm tin duy nhất là Nam Mô A Di Đà Phật á, thì do đó cái tâm từ bi gọi là để mình gọi là hoàn thiện cái từ bi tâm, hay là thành tựu mình gọi là Phật tâm, thì chắc chắn Bồ Tát sẽ không có thành. Cho nên cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta thấy là Tây Phương Tam Thánh, nên là ngài ở Tây Phương. Tại sao ngài không ở Tây Phương mà ngài phải xuất hiện ở cõi Ta Bà, ngài phải ở bên Phổ Đà Sơn, hay là ngài làm nữa là Quan Âm Thị Kính? Là vì phải có thế giới Ta Bà, thế giới khổ đau và những chúng sanh đang cần cứu giúp á, thì lúc đó mới là tất cả mọi cái từ bi tâm và tất cả các pháp tu đó mới được thể hiện, và mới được nữa là cho người học Phật chúng ta mới có cơ hội để biết rằng muốn học Phật á, thì đầu tiên con người ta phải gì? Phải sống bằng cái tâm từ bi, cái thiện tâm trước. Thành Bồ Tát hay là thành Phật thì mình phải có cái thiện tâm. Đó là cái phần mà chúng ta đã đi trở lại cái câu 17 là hình ảnh của Đề Bà Đạt Đa. Và như các vị thấy rằng có nhiều người nói rằng Đề Bà Đạt Đa đó là tại sao mà cái nghiệp của Đề Bà Đạt Đa làm á, các vị thấy không? Nó báo ứng ngay trong đời này. Có nhiều người là làm thiện nghiệp mà sao mình thấy nói rằng sao mà từ hồi sinh ra mới lớn lên con hồi đó giờ con không làm gì ác đâu, mà đời con nó khổ hoài, nó cứ bị thử thách hoài, nó cứ bị người ta lường gạt hoài, nhỏ lớn con không lấy ai làm bạc nào nữa, thậm chí còn cho người ta nữa. Vậy bây giờ ta cứ giật hụi, người ta cứ gạt gẫm này kia rồi, như vậy thì nhân quả đâu? Các vị thấy có nhiều người làm thiện, có nhiều người rất là tốt mà lại chết sớm. Còn có nhiều người mình thấy làm ác hoặc giật hụi hoặc là cái bằng hà hiếp người ta, nó sống hù hù, sống tới 80-90 tuổi cũng có nữa. Như vậy thì mình thấy rằng cái lý nhân quả và cái nghiệp báo nó có hay không? Thật ra nghiệp á, là không bao giờ sai chạy cả, nhân quả cũng vậy. Tuy nhiên á, khi mà chúng ta học nghiệp, chúng ta thấy rằng nó chia ra ba cái giai đoạn, ba cái thời kỳ. Chẳng hạn bây giờ mình có là nghiệp á, nó có nghiệp gì? Nó có thứ nhất á, là hiện báo nghiệp, rồi sanh báo nghiệp, rồi hậu báo nghiệp. Có những cái nghiệp nghĩa là hiện đời khi mình mới vừa làm thì nó sẽ xuất hiện liền, giống như bây giờ mình hay nói là ngày xưa trả báo gì thì trời ngày nay trả báo mà một giây nhãn tiền, thì khi mới thấy nó rồi sẽ lên voi rồi sẽ xuống ngựa đó liền. Để nhanh chóng các vị thấy, giống như bây giờ nó là hiện báo là nhanh đó, là người IS, tức là mấy cái nhóm người Hồi giáo phát thích đó, họ đem họ thiêu sống cái anh chàng đó là gì, anh chàng phi công trẻ tuổi ngồi trong lòng thiêu sống, như một cái việc làm rất là ác. Rồi lập tức qua hôm sau chính phủ chọc đang mới bắt nữa là cái người phụ nữ mà ôm bom tự sát là bị bắt làm tù binh đó, treo cổ, treo hai người lên, tức là cái bằng hai cái nghiệp đó rõ ràng là cái mà nó báo ứng, tức là trong lập tức quan quan tương báo, rồi bắt đầu đem máy bay đi thả bom rồi. Thì Đức Phật đó, đối với đạo Phật rất là hận thù không thể trừ diệt được hận thù, chỉ có từ bi mới trừ diệt được hận thù. Bây giờ chúng ta học cách thế nào, làm thế nào để tha thứ. Khi chúng ta học được cái lý nhân quả, chúng ta thấy rằng một cái người khi mà sắp mất đi đó, giống như câu 17 nói Đề Bà Đạt Đa là thấy lửa dữ địa ngục xuất hiện. Các vị biết đó, người Việt Nam nó có câu gọi là nghiệp cảnh đài. Khi mình sắp chết, mình nhắm mắt lại, mình mở mắt lại là mình thấy những cái gì đó mình làm trong đời này nó hiện lên. Nếu mình làm ác giống như ông kia, ông giết heo này kia, là tới giờ chết là ông cần phải để con dao, hoặc là ép hoặc là ông la 7 ngày rồi ông mới chết. Như vậy tự là cái bằng hiện quả, tức là cái nghiệp quả, nghiệp cảnh đài nó hiện ra. Còn nếu mà cái người mà làm phước, làm cái những hạnh phúc, thì ngay khi mình sắp sửa nhắm mắt là mình nhắm mắt lại, mở mắt mình cũng thấy có chư thiên, có xe ngựa tới để đón đưa mình đến những giới an lành. Đó là ta gọi là cái bằng nghiệp cảnh đài. Ngày xưa mình hay nói là mấy người mà chết rồi đi qua một cái cầu tên là cầu gì? À, cái cầu Đại Hà. Ở dưới này các vị biết là nào là mưa ngưu đầu mã diện, nó xách đồ nó chọt lên chọt lên, nó làm đủ thứ để cho mình là mê mờ, mình rớt xuống cái sông đó à, để mình đi qua không được. Cho nên cái nhiều Phật tử nó quy y xong rồi là mới là lấy cái phái điện quy y để định được cái chôn theo để đi qua cầu Đại Hà, thấy là tôi có giấy quy y rồi, nhưng mà thiệt ra nó cũng chọt chết như thường. Tại vì sao vậy? Tại vì có giấy quy y đâu có nhầm nhò gì, có bánh bo không xong rồi giấy quy y ăn chung gì à. Cho nên cái đó là chỉ là quan niệm của ngày xưa thôi, phải không? Đó mình gọi là một cái tín ngưỡng, một cái niềm tin vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng khi mà nó có nghiệp báo thì nó có là hiện báo, nó có sanh báo, nó có hậu báo. Có nhiều cái bây giờ mình trồng thì nó có trái liền, có những loại tới 5-10 năm, và có loại là tới đời sau nó dị thuộc quả, tức là nó phải biến thành một cái chất liệu khác, sinh qua một đất nước khác để thọ báo, chứ không phải là ở ngay tại đây. Vì vậy mình chưa có, mình làm, khi mà mình làm cái phước báo nó chưa đủ mạnh, cái tội mình tạo nhiều trong quá khứ, khi mà nghiệp dữ nó đã chín mùi rồi đó, thì nó phải kết quả trước, giải quyết trước. Còn cái mà phước báo của mình tạo bây giờ thì nó chưa có đủ sức, hoặc là chưa có trưởng thành, hoặc chưa có chín mùi. Đó là lý do tại sao mà mình thấy rằng có những người rất là tốt mà họ cũng gặp những cái khổ cảnh. Bây giờ về vấn đề cái câu mà chúng ta học tiếp á, câu này á, là câu thứ 18. Kẻ trong sạch từng làm việc phước, chỗ này vui, chỗ khác an vui. Không? An vui rải rác nơi nơi, nhờ mình tạo phước mà mừng vui tịnh lòng. Cái câu này á, là được nói lên về con gái của ông trưởng, là ông trưởng giả cấp cô độc. Ông có 3 người con gái, 2 người có chồng, rồi một người thứ ba là con gái út cũng có chồng, nhưng mà không có con. Rồi cô này khổ thai, ổng làm tất cả các việc phước thiện như cúng dường, bố thí, nghe kinh và có thực tập thiền. Tuy nhiên cô chết sớm, cô chết sớm. Trong thời gian cô còn sống đó, là cô đã thành tựu được cái quả thứ hai, tức là ông cha đó là ông có cô độc đó, thì chứng được một cái quả gọi là dự lưu, hay mình gọi là cái bằng tu đà quận. Nhưng mà ngược lại người con gái của ổng thì chứng quả tới cái là tu đà hàm. Tu đà hàm tức là quả thứ hai, tức là bước vào cái thánh vị thứ hai, mà ổng cũng không có hay. Cho nên cái ngày mà cổ mê mê mang mang, tức là số sắp sửa chết rồi đó, thì người ta mới báo tin cho ổng biết, ổng về, ổng về ổng thăm. Thì bây giờ cái người con gái mới hỏi rằng là hỏi ổng là ông cha, mà hỏi là kêu ổng bằng cậu em đi đâu mà giờ này mới về, đi về trễ thì kia vậy. Cái ổng rất là buồn, ổng nói rằng con gái mình là tin theo Phật và đã làm các điều thiện, có tu tập, có tu thiền, mà tại sao lại chết mà lại không biết được cái đường đi, mà để mơ mơ màng màng mà lại thấy mình là cha mà kêu bằng em. Các vị nhớ là thường đôi khi là dòm, giống như mình gọi là mắt nhắm mắt mở vậy, thì ổng nghĩ rằng con gái của ổng là một cái người chưa có cái gì, gia đình đã khổ sở vậy rồi mà tại sao mà chết sớm, mà rồi lại thấy mình là cái bằng em, cho nên ổng rất là buồn. Khi mà làm tang lễ cho con gái xong rồi ổng vô ổng mới thưa Đức Phật rằng, ổng nói rằng cái người mà học đạo trước khi chết là biết mình đi về đâu, và con gái của con là cuộc đời của nó rất là ngắn ngủi, nó làm hai con làm các việc phước lành giống như là cúng dường bố thí, nghe kinh học pháp và có thực tập thiền đó. Nhưng mà tại sao khi chết rồi nó lại ở trong cơn mê sản, ngay cả cha nó cũng không nhận biết là ai, thì như vậy thì làm sao không biết được con đi về đâu. Thì Đức Phật mới nói rằng thật ra thì con gái ông không có mê sản, con gái ông nó nói đúng đó, nó kêu ông bằng em là vì thật ra là trong hai cái thánh vị đó thì con gái ông đã chứng tới cái thánh vị thứ hai, tức là từ chỗ đó là cái phần dự lưu rồi bây giờ nhập lưu, tức là con gái ông đã vào cái phần gọi là thứ hai, là cái phần của Tư Đà Hàm, cho nên nó kêu ông là bằng em ở trong vai trò của đạo, giống như mình gọi là sư tỷ vậy đó, tức là coi đó là em chứ không phải là con gái ông bị mê mờ. Ông nghe ông hốt hoảng, ông nói ủa tại sao mà vậy, thì bây giờ con gái con sanh đâu. Thì Đức Phật nói rằng bởi vì đã chứng vào cái thánh quả thứ hai Tu Đà Hoàn, cho nên bây giờ cái cô này tên là cái tố tâm nương tử đã sinh vào cảnh giới của chư thiên ở trời đâu đâu xuất, tức là ở chung với cảnh giới của Đức Phật A Di Lặc. Lúc đó ông nghe vậy ông mới nghĩ là mừng vui không xiết, và ông cái tính tâm ông về vấn đề nghĩa là cúng dường và bố thí nó rất là rộng rãi, cho nên chúng ta mới nhớ cái câu chuyện cấp cô độc trải vàng mua đất, tức là lấy vàng để mua, trải vàng để mua đất để cúng dường cái tịnh xá kỳ viên. Nếu mà có dịp các vị đi qua Ấn Độ thì các vị thấy, thì câu góc cứu này là muốn nói rằng cái người mà làm cái việc phước này là ngay khi mà cái đời mà họ còn sống á, họ đã có một cái hạnh phúc rồi, nay họ sung sướng, đời sau họ biết là họ sung sướng bởi họ sinh lên cõi trời. Cho nên vì là làm phước cả hai đời sướng, bởi vì mừng rằng ta làm thiện sanh cõi lành sướng hơn, tức là sanh được cõi trời, cõi phước thiện thì sướng hơn. Thì các vị biết là ở đây chúng ta, khi chúng ta nói tới việc làm phước á, đối với cái hàng Phật tử tại gia chúng ta nó có một vấn đề mình gọi là dễ bị hiểu lầm và ngộ nhận. Khi chúng ta làm phước á, theo nguyên thủy á, hay mình gọi là cái Phật theo tạng nguyên thủy, chúng ta có ba cái dạng phước. Thứ nhất á, là làm phước để đạt được cái phước vật. Thứ hai là chúng ta đạt được cái phước đức. Và thứ ba là mình đạt được phước trí. Phước vật là gì? Nếu mà các Phật tử phát tâm thấy người ta nghèo khổ, hoặc là bố thí, hoặc cho người nghèo, hoặc cúng dường, hoặc làm những cái việc mà các bằng chi phí tài sản, lo lắng chuyện này chuyện kia, kể cả cái là sửa chùa rồi này kia rồi, tất cả những cái việc đó, thì các vị sẽ có một cái công đức á, hay là có một cái phước báo là sau này trong đời sau á, thì các vị sinh ra một cái đời sống rất là trù phú giàu có. Bởi vì cái gì mình cho đi á thì nó không có mất, mà sau này nó sẽ trở lại cho mình. Vì vậy cái đó được gọi là phước vật, vật tức là vật chất, vật thể đó. Còn cái thứ hai á, là phước đức. Phước đức là nói về cái đức là gì, là cái mình không thấy hình thức. Mình gọi là cái bằng minh minh chi trung mà trường tửu chưa kế, nghĩa là bây giờ mình để lại cho con cháu mình để lại cho con gái con trai hoặc là cháu nội cháu ngoại mình nhà cửa ruộng vườn kể cả tài sản, nó không có chắc gì còn hết. Tại vì khi mình vừa mất đi rồi đó, nếu mà con cái không biết nó làm ăn rồi, nó chơi bài chơi bạc hoặc là nó rượu chè hút sách rồi nó bán hết, thậm chí nó là con gái con trai của thầy giáo bán sách của cha mình để ăn luôn. Cho nên cái đó người ta gọi là để lại cái đó không phải là trường cửu chi kế. Cái mà trường cửu chi kế tức là phải để lại phước đức, hay gọi là để lại âm đức, minh minh chi trung, tức là trong cái cõi minh minh đó mình không thấy gì hết, nhưng mà nó là trường cửu chi kế. Thì cái chỗ này ta gọi là phước thứ hai là phước đức. Vậy phước đức là gồm có gì? Là cái người học Phật hay là cái người Phật tử phải có tín tâm, phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Thiên, niệm Giới. Và các Phật tử phải giữ gìn năm giới, phải tu nghĩa là thập thiện nghiệp, nói những điều lành, nói những điều nghĩa là không có hung dữ, không có đâm thọc, không có nói thêm nói bớt, rồi cuối cùng tâm mình phải không có tham lam, sân giận, si mê. Trong cái thập thiện nghiệp đó mình phải thực tập. Thì như vậy nếu mà một cái người mà có một cái đời sống an tịnh tốt đẹp giống như một người Phật tử tại gia vậy đó, là người đó đang tu tạo tập cái phước đức cho mình. Thì sau này khi các vị sinh ra một cái đời khác á, thì nó vừa có đầy đủ những cái phẩm vật rồi, nó có phước báo rồi, nhưng mà nó có một cái thân hình đoan chính, nó có cái lời nói tốt đẹp. Bởi vì có nhiều người họ muốn đẹp mà họ không biết làm sao làm đẹp, rồi nghe người ta nói rằng mình cúng Phật, cúng hoa này kia, rồi sau này mặt mình đẹp như hoa vậy. Cho nên nhiều người là Phật tử, nhất là Phật tử nữ, thích cúng hoa, cúng đèn, cúng nước đồ trên bàn Phật để sau này mình có một cái thân hình tốt đẹp. Nhưng mà thật ra chúng ta thấy trong kinh Niết Bàn, Đức Phật nói rằng khi Đức Phật tu nhân thừa và để mà đã thành Phật thừa đó, riêng cái miệng không á, các vị biết là Đức Phật phải tu tới hàng trăm ngàn kiếp vậy đó. Trăm ngàn kiếp tu cái miệng không phải là phải nữa là sửa nằm trái tim đồ hay là tô môi hay là gì, không, tu cái miệng là sao? Trọn đời không nói lời hư vọng, không bao giờ nói thêm nữa bớt, không nói lời thị phi, và coi như là cẩn ngôn cẩn ngữ, giữ cái miệng của mình như vậy là cái bằng suốt cả quá trình tu tập của cuộc đời đó, là cái bằng không bao giờ nói những lời mà làm cho người ta phải đau khổ hoặc điêu đứng thế gian. Thì như vậy tức là Đức Phật nói rằng trong kinh Đại Pháp Niết Bàn nói rằng Như Lai đã tu cái miệng của mình không nói là cả trăm ngàn kiếp một cái chi căn của mình, tức là tu cái miệng, cái mũi, cái lưỡi là phải tu mỗi một cái chi phần vậy là phải tu cả trăm ngàn kiếp, có nghĩa là hoàn chỉnh nó bằng gì? Bằng đức hạnh. Bằng đức hạnh. Cho nên khi chúng ta thấy rằng cái phước đức là gì, là một người sinh ra nó đầy đủ nghĩa là mỹ tướng, tướng nghĩa là nó đầy đủ cao ráo tốt đẹp mà không cần phải thay đổi, không cần phải sửa, không cần phải kéo, không cần phải nâng, tóm lại là coi như là bản chất của nó là phước đức, nó đã có như vậy. Và cái đời sống á là không có bệnh hoạn, không có bị đau đớn, không có bị những cái nghiệp mà gọi là cái thân nó dằn vặt, nó làm cho cuộc sống mình khổ sở, thì người đó được gọi là có phước đức. Mà muốn có được phước đức nhân thiên như vậy thì người ta phải trong đời này người ta phải trì giới, phải tinh tấn, rồi phải biết nhẫn nhục, nhất là phải biết nữa là tu tập mà làm các phước thiện. Đặc biệt cái chữ phước thiện trong kinh của Nam Tạng á, là chúng ta phải làm phước với cái tâm rất là trong sạch. Và có nhiều người nói rằng nếu làm phước với tâm trong sạch, nhưng bây giờ con không có tiền, không có tài chánh, không có vật thực, không có gì, thì làm sao con làm phước? Thì chỗ này chúng ta thấy rằng cái phước của chúng ta trình bày nó có ba cái. Cái thứ ba nữa là phước trí, là cái người mà tu tập làm phước là có thể đạt được trí tuệ, tức là thường đọc kinh đó, nghiên cứu kinh, xong rồi tu tập thiền quán để đạt được cái tâm thanh tịnh. Khi đạt được tâm thanh tịnh trong đời này đó, có tịnh tính bất động và đạt được trí tuệ, hướng dẫn người khác đi vào con đường của tuệ giác, thì người đó trong đời sau sẽ được cái thứ ba là phước trí. Như vậy chúng ta thấy rằng hai cái phần mà phước đức với phước trí là cái phần quan trọng cho cái hành giả, cho người Phật tử. Và đặc biệt đó là khi khởi tâm làm phước đó, thì cái người làm phước hoặc là cái người không làm phước mà khởi tâm tùy hỷ, như Kinh Pháp Hoa nói rằng là tùy hỷ công đức đó, là nó tương đương với nhau. Nếu bây giờ mình khởi tâm, mình phát tâm, mình cúng dường cho 100.000 cho chúng sanh đang bị đói khổ, cúng dường cho 100.000 để làm một cái việc từ thiện, cúng dường 100.000 để sửa một cái ngôi chùa hay là tạc một cái tông tượng Phật, thì với một cái người có tiền làm như vậy đó, và một người thứ hai là cái bằng quan hỷ, tùy hỷ, tán thán và hạnh phúc với cái người làm, hai người nó phước đức bằng nhau. Bây giờ mình mới ngạc nhiên, nó ủa tại sao mình không có miếng nào trơn, giống như ăn theo vậy, tôi thấy người ta làm được tốt tôi ăn theo vậy, mà tại sao lại là phước nó bằng nhau? Nghi người kia phải bỏ ra tới cả 100.000 cái họ cúng. Thì thật ra bởi vì như chúng ta biết rằng cái phước á, mà chỗ mà phước đức á, nó liên hệ tới đức hạnh, tức là cái tâm hạnh của mình. Ngay khi mình đã khởi cái tâm rằng dù mình không có khả năng làm, vì cái năng lực mình không có, mình gọi là tâm thì mình có thừa nhưng mà lực thì mình không có, nhưng mà cái tâm của mình là thiện tâm, phát khởi bởi thiện tâm, cho nên thấy người ta làm một cái việc thiện nó đúng chỗ và nó tốt đẹp vậy, là mình khởi cái tâm hoan hỷ sung sướng và chia sẻ sự sung sướng đó, bởi vì cái hỷ tâm đó tôi gọi là cái tâm trong sạch đó, thì cái công đức và cái phước báo của nó tương đương với người bỏ ra cái tài vật. Tuy nhiên mà rất tiếc các vị thấy rằng trong trong chùa hoặc là trong những cái thế giới hiện tại, trong đó có người Việt mình á, là ở trong chùa đó đa phần á, là ít có ai tùy hỷ công đức lắm. Mà thấy người ta cúng mà mình không cúng á, thì mình cũng ghét. Rồi thấy người ta cúng nhiều mà mình cúng ít á, mình cũng tức. Cho nên nghĩa là cái tâm, ngay cả khi cái khởi tâm trong sạch á, và thậm chí các vị thấy rằng có nhiều chỗ làm chùa hoặc là có nhiều nơi họ làm một cái công đức từ thiện nào đó, bắt đầu họ nghĩa là đấu giá. Cho nên vì vậy nghĩa là hai bên nghĩa là đấu giá với nhau để mua một cái tượng hay mua một cái điều gì đó, không phải vì cái lòng tốt, không phải vì cái lòng hào hiệp, vì cái hạnh phúc của chúng sanh, vì cứu khổ cho người khác, mà vì gì? Là tự ngã, là vì mặt mũi của mình, là vì cái tên của bản hiệu của cái tiệm của mình. Các vị biết là ở dưới Nam Úc có lần đấu giá trong ông Phật xong rồi đó, lên tới cái chỗ rồi không ai mua nổi nữa, rồi cái người mua nó không chịu lấy luôn, không chịu lấy luôn. Cho nên tội nghiệp ông thầy, ông Rinh có ông Phật, ông muốn kiếm được chút cháo mà rốt cuộc là cháo cũng không có, để ông Phật đó người ta tới đó rồi là cái còn muốn hơn người khác thôi, hơn xong rồi cái kêu không chịu lấy. Cho nên chỗ này để mình thấy rằng cái ý niệm rằng giữa cái người của người của chúng ta nó bị một cái nó là hạn chế là gì? Nếu mà mình thấy ai đó làm những cái việc phước báo, nếu mà họ có khả năng họ có thể giúp người nghèo khổ bố thí cúng dường đó, thì mình tùy hỷ công đức, cái tâm mình rất là trong sạch như vậy đó, thì cái phước đức và phước trí mình phát triển và tốt đẹp. Vì mình đọc trong cái chỗ này mình thấy rằng lời của Phật dạy cái phần phước đức và phước trí không có phải nói về tài sản, mà nói là người đó phải giữ năm giới, người đó phải nghĩa là có tâm tu thập thiện, người đó phải có cái ý niệm về niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiện, và biết bố thí cúng dường, cái tâm nghĩa là hoan hỷ tùy hỷ công đức, thì phước báo đi vô được, sẽ đạt được cái phần quả báo là gì? Là phước đức và phước trí. Thì giống như cái cô tố tâm nương tử của con của ông trưởng giả cấp cô độc á, là vì cúng dường bố thí cho chư tăng mà chính cổ cũng có tài sản và tâm cũng rất là hoan hỷ, cho nên cái công đức của ngay trong thời hiện tại của nó chứng tới quả thứ hai, tức là tư đà hàm. Trong khi ông già của cổ, tức là ông cấp cô độc, chỉ mới bước vào cái dòng nghĩa là mình gọi là mới nhập lưu thôi, tức là mới được gì là tu đà hoàng thôi. Trong bốn quả thánh chúng ta thấy có tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm và a la hán, mà cổ chứng quả thứ hai rồi, trong khi ổng thì mới có bước vào sơ quả thôi. Điều này á, trong lời này Đức Phật dạy rằng, cho nên khi chúng ta làm việc hay chúng ta bố thí cúng dường á, thì chúng ta nên căn cứ vào cái thiện tâm của mình, nghĩa là khi cái khởi thiện tâm của mình á, nếu mình không có năng lực này được á, là lúc nào tâm mình cũng hoan hỷ. Mà các vị biết là cái tâm mà hoan hỷ và cái tâm trong sạch á, là nền tảng cho tất cả các phương pháp. Bởi vậy trong bài Kinh Phước Thí chúng ta đọc, chúng ta thấy cái câu là thành kính là phước báo. Chỉ cần có cái lòng, có cái tâm mà cái phần rất là trong sạch thành kính là ngay lúc đó các vị có phước báo rồi, chứ không phải là nói rằng là phẩm vật cúng dường là cái gì. Cho nên một cái vị thánh thiên họ làm một cái bài cao, bài thơ ca tụng cái việc cúng dường cao quý lắm. Ngài là người tu, ngài đâu có gì cúng dường. Cúng dường là chư Phật, các vị biết là ngài cúng dường gì không? Nghĩa là xin đem hết tất cả ánh sáng của trăng sao, xin nguyện đem hết tất cả cái mùi hương ngào ngạt là thanh khiết của muôn vạn hương hoa, xin đem tất cả mọi nghĩa là cái bằng sự trù phú no đủ của cuộc sống vật chất, tất cả những đó con tâm thành chí nguyện cúng dường đến mười phương Như Lai. Không có gì trơn á, không có một cái món nào trơn, tức là một vị tu sĩ không có gì trơn á, nhưng mà ngài nghĩa là ngài làm một cái bài thơ nghĩa là xin cúng dường đến mười phương Như Lai của Bồ Tát Hạnh, nghĩa là con xin đem hết tất cả những gì cao quý xinh đẹp nhất của những loài hoa, dạy những ý niệm với những tâm hồn trong sạch cao quý nhất, xin chí thành dân cúng lên mười phương chư Phật. Và nếu mà ánh sáng không có tiền, không có tiền mua điện, không có tiền cúng dường điện là làm gì? Xin đem hết tất cả những gì tinh hoa, những gì ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, mặt nhật này, ánh sáng trí tuệ có thể soi rõ tất cả tâm tối thế gian, nguyện đem cúng dường lên mười phương chư Phật. Nó cao quý lắm mà nó rất là sâu xa. Cho nên chúng ta cúng dường không phải là, quan trọng nhất là cái tâm thanh tịnh, thành kính là phước báo. Và lúc nữa là thứ hai nữa là Nếu gìn giữ được cổ phước đó là mình phải quên đi tự ngã của mình. Cho nên đó là nó tại sao người ta cúng dường, người ta làm phước được tốt thì mình lại sinh tâm bực bội. Giờ bao giờ là mình đi nói xấu người ta, rồi ra là các vị biết không, rồi tranh giành. Tranh giành làm những cái việc mà thật ra là nó không cần thiết. Trong khi nó sai thì phải giúp đỡ, bỏ thêm thì mình lại nghĩa là đi nói ra để cho người ta nghĩa là giảm bớt đi cái lòng bố thí cúng dường. Điều đó rất là tổn hại cho chính mình. Vì vậy đó mà ở đây đó Đức Phật nói trong cái lời 17 này, Đức Phật nói rằng nếu một cái người đó mà có thể hiểu được, hạnh phúc được do cái tâm thiện bởi phước ác mình làm, thì đời nay và đời sau ở bất cứ cảnh giới nào người đó vẫn sống với cái tâm hoàn thiện. Và cái gì biết là khi mà mình sắp nằm xuống rồi đó, cái thế giới cuối cùng của người ra đi đó ta gọi là cái bằng cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp, quan trọng nhất cận tử nghiệp là gì? Là cái người đó, cái thái độ của người đó, tức là tâm người đó có hoan hỷ hay là không. Cho nên nếu mà các vị nằm mà các vị mỉm cười, các vị hạnh phúc, bởi vì tất cả mọi việc mình đã làm xong rồi, chuyện con, chuyện cái, chuyện tài sản, chuyện này kia, nó không dính dáng với mình nữa đâu, nhưng mà tâm mình rất là hoan hỷ, thì người đó chắc chắn sẽ nay vui, họ đời sau họ sẽ vui. Còn nếu mà lúc mà mình chết, mình đau khổ, mình bực bội, mình nghĩa là bị thứ nhất là cái bằng chưa chia tài sản được, hoặc là cái bằng trong ai đó mà không gặp mặt được, hoặc hận ai đó. Có nhiều người đến mức độ rằng cái bằng khi chết rồi cũng không có muốn gặp mặt những người cha, hoặc người mẹ, hoặc người con thân yêu của mình, bởi vì giận, giận tới chết không muốn gặp mặt nữa. Thì chính cái khái niệm đó, chính cái chủng tử nghiệp báo đó, nó sẽ tồn tại và đưa mình đến cảnh giới khổ đau. Nó rõ ràng vậy thôi. Cho nên các vị thấy rằng cái người mà nếu mà người nào mà các vị thấy có người nào chết mà mỉm cười chưa? Người nào chết mà mỉm cười, cười khà khà rồi chết đó, là chắc chắn người đó bây giờ nó, ông nói là không có nó ở trong chùa hoặc ở ngoài đời. Người nào tu không tu gì, chỉ cần nhìn cái thái độ người đó ra đi, biết rằng họ sẽ đi lên. Còn nếu mà mình chết trong cái trạng thái vừa rên, vừa la, vừa khổ, vừa buồn, vừa tủi nhục á, thì cái thế giới hôm nay đó, nó sẽ là nền tảng cho thế giới của ngày mai. Bởi vậy có người hỏi ngài một thiền sư rằng nếu mà cả đời mình làm các việc thiện á, mà nó liên hệ tới cái cận tử nghiệp á, tức là giờ chết vậy đó, rồi bây giờ cái là mình làm việc thiện, tại sao mà suốt đời á, rồi bây giờ tới giờ chót mình lại phải khổ tâm? Và tại sao lại cái việc mà mình làm cả đời việc tốt mà đến lần cuối cùng mà cái giờ chết nó cũng quyết định được một phần trong đó? Thì ngài nói chỉ đơn giản thôi, giống như ở trong một chuồng bò vậy, các người ở trong một chuồng bò vậy, cho nên chuồng bò thì đầy hết trơn, nhưng mà bắt đầu khi mở cửa ra thì cái con bò nào nó gần nhất á, tức là gần cái cửa nhất thì nó đã chạy ra trước. Nãy con nào gần cửa thì nó chạy ra trước. Cũng như vậy đó, tức là cái quan trọng của cái giờ chết cũng giống vậy. Cái tâm và cái tâm thức nào mà nó quyết định trong cái con đường đi của mình, nó cũng giống như cái cửa mở ra, tức là cái cửa gọi là sắp sửa ra đi rồi đó, mà cái tâm mình hướng về hướng nào thì nó sẽ có một phần quyết định trong con đường của mình. Cho nên vì vậy phải giữ được cái tâm đó, được gọi là tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ, làm phước bằng cái tâm hoan hỷ đó thì nó mới tạo thành cái phước đức và phước trí. Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái câu hai câu kế cũng là cái câu để kết thúc cho cái phần phỏng song yếu này. Bây giờ hai câu kế là gì? Hai câu kế được nói rằng tụng nhiều, hành chẳng theo kinh thì phần lợi ích khó thành tựu cho, khác nào những kẻ chăn bò đếm bò cho chủ mà sữa bơ không dùng. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai tức là câu 20, tụng ít mà hành đúng theo kinh thì phần lợi ích được thành tựu cho, dứt phiền não, dứt âu lo, tịnh thanh giải thoát, cơ đồ sa môn, tức là sa môn quả. Đây là chúng ta dịch theo cái kệ pháp cú mà đã được qua dịch qua bằng cái thơ Văn Luật Bát. Nếu mà chúng ta đọc vào trong nguyên bản, chúng ta thấy rằng nếu người nói nhiều kinh không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người không phòng sa môn hạnh. Câu 20, dẫu nói ít kinh điển nhưng pháp hành tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh. Đây là cái hình ảnh nó mình gọi là nó rất là gần gũi với đời sống của chúng ta. Như các vị biết là người ta nói là năng thuyết á, nhưng mà bất năng hành. Nói thì dễ nhưng mà hành á là khó. Chúng ta sẽ phân tích cái chữ hành ở đây thế nào, cũng có nhiều người không có hiểu và cũng chưa có hiểu hết được cái yếu tố chính của nó. Bởi vì giống như các vị biết rằng giữa chữ thuyết và hành ở đây á, là nó có câu chuyện khi Đức Phật nói cái bài kinh này, nói cái câu này, là Đức Phật có hai người bạn, họ xuất gia thì họ làm tỳ kheo. Thì một người mới nói rằng là bởi vì tuổi con cũng lớn tuổi rồi, cho nên xin Phật chỉ cho con là con đường nào tu mà nhanh để con đạt quả, chứ bây giờ mà kêu con học không thuộc nữa. Bởi vì trong pháp môn của Phật nó có hai môn gọi là pháp học và pháp hành. Những vị pháp sư, những vị giảng sư thì họ chọn con đường pháp học để học hỏi rồi hiểu được cái giáo lý và họ mở mang giáo lý và họ đạt được tuệ giác, họ có thể giúp đỡ được nhiều người, thì cái đó gọi là pháp học. Còn có vị pháp hành á thì họ phải chọn con đường này, xong họ đi độc cư thiền định, họ đi vào trong rừng và họ chỉ chuyên chú vào một pháp môn, chẳng hạn như là Vipassana hoặc là bốn cái tâm thọ dụng như là thân thọ tâm pháp, họ tu thiền, thì cái đó gọi là pháp hành. Bây giờ hai người này á chọn hai con đường, hai huynh đệ này chọn hai con đường, hai vị tỳ kheo này chọn được hai con đường, một người thì pháp học, một người pháp hành. Cái vị pháp học á là ổng có năng khiếu cho nên ổng đã thành một giảng sư tài giỏi. Ổng có tới mấy trăm đệ tử và ổng thông từ tam tạng, tức là tạng kinh, tạng luật, đọc hỏi giải thích rất là giỏi, nổi tiếng và trụ trì ở các tỉnh xá ở trong thành phố. Còn cái vị kia đó, tức là chuyên về pháp hành, thì ổng mới nghĩa là chọn một cái pháp tu về quán niệm về thân thể hoặc là quán niệm về tuệ giác, ổng đi vào trong rừng. Và cuối cùng á, ổng cũng tu hành một thời gian ngắn, thật đạt được quả là hắn qua pháp hành của mình. Và cũng có một số đệ tử nữa là hướng dẫn cho họ đắc các cái từng quả trong bốn quả pháp khác nhau. Rồi mỗi lần vậy, mỗi năm an cư đó thì cái vị này mất tu cho nên không có về, mới gửi những đệ tử mình về an cư kiết hạ và gửi đệ tử mình về thăm Đức Phật. Mỗi lần về như vậy đó thì các đệ tử này mới đi thăm Đức Phật xong rồi á, cái vị này mới nhắn một câu rằng hãy đi đến tìm một cái người huynh đệ của ta, tức là vị tỳ kheo đó, vị đại đức đó, tên đó, nói rằng là sư phụ gửi lời kính lễ vấn an ngài. Thì các ông thầy mà giảng sư á, ông ở trong thành phố á, cứ lâu lâu, cứ trong một tuần lễ, cứ hết người này người kia tới gặp thăm ông, nói rằng là sư phụ của con gửi lời kính lễ và vấn an sức khỏe ngoài. Rí rộng bực bội, hỏi sư phụ các ngươi là ai vậy? Nói sư phụ của tụi con là một cái người không có học nhiều mà tu hành ở trong cái rừng nọ, chỉ không có về được, chỉ nhắn gửi lời thôi. Cái ổng giận lắm, ổng có nói rằng bây giờ đó để ông thể tìm đọc cái vị sư bạn của ổng, vị thầy này, xong rồi hai người sẽ đối đáp Phật pháp để coi rằng là ông này tu hành thế nào mà cứ gửi hết đệ tử này đệ tử kia tới mà vấn an ổng vậy. Thì các vị biết là Đức Phật trong đêm Đức Phật ngồi thiền, Đức Phật thấy rằng cái vị pháp sư, là cái vị giảng sư này á, rất là thông tuệ, thông minh, nhưng mà chưa có chứng A-la-hán. Ngược lại cái vị mà tu pháp hành á, thì đã chứng A-la-hán. Cho nên nếu để hai người này á, mà gặp nhau mà ông này mới tranh cãi với ông kia và coi thường ông kia, thì cái nghiệp của cái vị giảng sư đó rất là nặng. Cho nên vậy Đức Phật mới thị hiện bằng cách là Đức Phật đi đến gặp hai vị trong lúc họ gặp nhau. Xong Đức Phật ngồi xuống cây, Đức Phật mới giảng pháp nói chuyện. Xong bao giờ Đức Phật mới quay qua hỏi cái vị giảng sư á, các vị biết Đức Phật hỏi gì không? Đức Phật hỏi về những cái phần chứng của sơ quả, những cái phần chứng của nhị quả, của tam quả, tứ quả, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, phi tưởng xứ. Giảng sư không có, ổng nghe thì ổng biết, nhưng mà ổng không biết là trong đó nó có cái gì hết. Tại ổng đâu có tu, ổng đâu có đạt được cái từng thiền nào, nói rằng cái cảnh giới thiền nó như thế nào, cái cảm giác thế nào, thân thế nào, thọ thế nào, không giải thích được. Hỏi chỗ nào thì biết chỗ đấy, mà trong khi đó ông là một giảng sư nổi tiếng ở trong thành phố. Rồi bây giờ cái Đức Phật cũng mới quay qua hỏi cái ông kia, nói rằng thầy nghe nó lâu nay tu trong rừng, bây giờ thầy cho ta biết được rằng là hành thiền vào nhị thiền thì thầy thấy thế nào? Thì ông này nữa là ông nói thao thao bất tuyệt về cái cảm giác, về cái thân, cái thọ, cái tâm, cái pháp và những cái cảnh giới bây giờ thế nào. Coi như là giải thích cho tới A-la-hán, bây giờ vô sanh rồi vẫn chứng A-la-hán rồi. À, rồi bây giờ các vị biết cái các đệ tử của hai vị đó, bây giờ đệ tử của vị giảng sư mới nói rằng đó là Đức Phật không có công bình. À, bây giờ đó là đem ông thầy ông mà đem ra nó rồi đi hỏi là vậy để làm cho thầy ông bị quê đi, bị giống như bị thua cuộc vậy đó. Cho nên là nói rằng Đức Phật làm vậy là nó không có công bình, thì Đức Phật mới nói ra hai cái câu kệ này. Đức Phật nói hai câu kệ này, Đức Phật nói rằng không phải vì cái việc mà hỏi hai vị đó để cho mọi người thấy rằng cái sự tu hành đối với Phật giáo nó liên hệ về cái phần pháp học và pháp hành thế nào. Thì cái câu mà chúng ta vừa đọc đó, tức là nếu người nói nhiều kinh mà không có hành trì phóng dật, tức là cái phần mình gọi là phóng túng buông bỏ đó, rồi như kẻ chăn bò người không phần sa môn hạnh, mỗi ngày lùa bò đi nó là đếm đủ thứ bò ở trên mấy trăm con mấy trăm con, à, giống như quản lý cả một đám bò. Hay là bây giờ có mấy người mà ngồi trong nhà băng nghe trời đếm tiền thấy sợ luôn, mỗi ngày đếm bằng máy luôn, nhưng mà về rồi á mất một đồng nó cũng phải đền, và cuối cùng một tháng chỉ lãnh được bao nhiêu tiền đó thôi, không phải là chủ nhà băng. Rồi bây giờ ngược lại, Đức Phật nói rằng nếu một cái người nói ít kinh điển nhưng mà hành thiền hoặc là tùy theo pháp đó, thì từ bỏ tham và sân si đó, thì người đó sẽ đạt được cái quả sa môn hạnh, giống như là cái người chủ của đàn bò rồi. Tức là nghĩa là nếm được nghĩa là sanh tô, là đường, là dầu, là mật, tức là hay là bò nó về nó cho gì thì ông ăn ông hưởng, chứ ông không cần phải đếm nữa. Và ông chỉ mỗi ngày mấy người kia đem bò về ông trả lương thôi. À, giữa một người chủ và một người đi chăn bò mượn nó khác nhau như vậy. Bây giờ chúng ta so sánh hai cái hình ảnh đó để mình thấy rằng nếu chúng ta làm cái người Phật tử và hiện tại chúng ta thấy rằng chúng ta có cái sự khác biệt thế nào. Thì các vị biết là đa phần bây giờ là người ta nói rằng năng thuyết chứ bất năng hành. Nói thì dễ lắm nhưng mà làm thì khó. Cũng như mình nói hỏi rằng tu như thế nào, vì mình cứ phê bình là người ta tu đúng, tu sai, tu cao, tu thấp, nhưng mà thật ra là chưa có ai chứng ngộ, chưa có ai thấy được cái phần công hạnh ở bên trong rồi. Thật ra cái phần mà hành hay mình gọi là tu á, bây giờ chúng ta bây giờ trở lại cái câu nói, bây giờ trở lại như thiền sư Minh Niệm nói, thì chúng ta trở lại cái thế giới hiện tại, bây giờ chúng ta còn 10 ngày nữa là hết một năm. Bây giờ chúng ta đặt ra phía trước mặt chúng ta một câu hỏi, chúng ta có mặt ở thế gian này làm gì và cuộc sống của chúng ta là gì? Cuộc sống của chúng ta là để đạt được bình yên hạnh phúc, hay là cuộc sống chúng ta là gì, một cái chớp, hay là gì nghĩa là cái công việc, hay là vì một cái người đẹp? Nhưng mà đa phần người ta cứ truy đuổi những cái đó, trong khi đó người ta bỏ đi những cái sự thật, những cái hiện tại, những cái trước mặt. Bây giờ tôi mới đặt ra câu hỏi rằng giống như những người Phật tử trong cái thế hệ chúng ta ngày nay, khi mình đặt câu hỏi là thứ nhất là về ăn, bây giờ mình ăn cái gì, hôm nay ăn cái gì? Nhiều khi đệ tử gọi điện thoại hỏi hôm nay sư phụ ăn cái gì vậy. Thật ra người ta ăn không phải là vì đói nữa, mà bây giờ là chúng ta tìm cầu món ăn và chuẩn bị món ăn và làm món ăn. Cũng như bây giờ các vị biết là chuẩn bị Tết rồi, trong chùa đặt ra câu hỏi Tết năm nay phải đãi Phật tử cái gì đó. Mà khi đặt ra câu hỏi vậy là phải chuẩn bị cho tất cả những cái gì mà đi theo, tức là phụ tùng cho cái món ăn đó. Nó không có đơn giản gì. Ví dụ giờ mình nghe nói rằng vậy thôi, Tết năm nay cho ăn bánh mì. Các vị biết bánh mì nó đòi gì không? Bánh mì đâu phải bánh mì không, phải không? Bánh mì là phải bánh mì cho ngon, bánh mì là phải có bơ, bánh mì phải có chả lụa, bánh mì phải có nghĩa là dưa chua, bánh mì phải có dưa leo, mà lúc này dưa leo nó mắc lắm, nó vậy đó, cứ vậy đó. Rồi các vị thấy không, rồi đó, đến cuối cùng ngay cả thầy tham gia thì nói ở Việt Nam hồi nhỏ đó mình đi học, mình thấy người ta bán bánh mì ở trước trường, các vị biết không, họ bỏ thịt nó mỏng dánh như là miếng lá giấy này, rồi các vị biết không, không biết họ đổ nước gì đỏ đỏ lên đó, sệt sệt lên, mình thấy cái nước đỏ là ngon rồi, nước đỏ nó không biết kêu nước gì, sốt đó, rồi thấy chan lên vậy là đủ rồi, là khỏe rồi, phải không? Nhưng mà rồi kết luận là sao, nó để lâu không được cái chìm nhem. Nếu mà ăn liền thì được, nhưng mà nếu mà để mà vị mà bỏ lên xe sách chạy đi một vòng rồi đó thì bánh mì nó sẽ mềm à, với nước sốt thì có thể chế được không, chai mặn gì cũng có thể chế được cái màu, nhưng mà để nó mềm. Bây giờ đặt ra câu hỏi ăn như vậy, vì cái việc ăn đó là chúng ta thấy rằng đó là cái của chúng ta hôm nay nó không phải vì cái việc đó là ăn để cho qua ăn, mà chúng ta đặt cái đòi hỏi rằng ăn gì, ăn cho ngon, ăn cho đúng kiểu, ăn cho đúng phong cách. Cái đó làm chúng ta mệt mệt mỏi và không bình yên. Rồi bây giờ ví dụ giờ đó là ví dụ mình nói ngủ đi, ở đi, nó không phải là nói rằng chỗ nào cũng được, miễn là ngủ cho qua, ngủ cho ngon giấc thôi. Ngủ là phải là phòng ngủ phải cao cấp, phải niệm gì, phải là như thế nào, trang trí trong phòng ngủ như thế nào, do chính vì có những cái nhu cầu của đời hỏi như vậy. Và cái phương tiện ta đi như vậy, nó không phải nói rằng là mình đi bộ hoặc là đi ngựa đó, không, xe thì phải xe cho êm, xe gì phải xe châu Âu, chứ bây giờ mình nói tới là xe mà xe của Trung Quốc thì mình cũng muốn đó. Từ đó để cho mình thấy rằng cái ý niệm để truy cầu những cái nhu cầu về vật chất, về nhu cầu về đời sống làm cho chúng ta bị mất đi cái sự bình ổn, mất đi cái sự yên vui, chứ không phải là hiện tại nó mất ăn vui. Nhưng mà do cái nhu cầu đó cho nên cái chỗ này đó nói rằng bây giờ cái pháp hành cũng giống vậy. Giờ làm thế nào để chúng ta thực tập pháp hành, thì các vị thấy rằng cái câu cuối cùng của cái bài này nó có một phần rất quan trọng, rằng nếu một cái người nào mà tu tập như vậy đó, gọi là không chấp thủ hai đời dự phần sa môn hạnh. Các vị biết sa môn hạnh là gì không? Cái câu này là khó nhất. Sa môn hạnh là cái hạnh của vị tỳ kheo, hay là cái hạnh của vị nghĩa là xuất gia. Sa môn tức là tỳ kheo đó, là một nghĩa khác của người xuất gia. Nhưng mà sa môn hạnh đó, nó không phải là hình thức, nó không phải là màu áo, mà sa môn hạnh là cái pháp thực tập cái đời sống được gọi là viễn ly độc cư. Bởi vì các vị thấy là mình quen sống với một cái đời sống chung quanh mình nó có một cái tập thể giống như cái chùa vậy. Các vị thấy cái chùa vậy nhưng mà người ta không sống độc cư được, không có yên tĩnh được. Bây giờ mình thấy tự nhiên mình ở trong chùa, mình thấy mình tự do, mình thấy mình bình thường, là tại vì sao vậy? Là vì chung quanh mình nó có những sự liên hệ mà người ta làm hết những điều đó. Chẳng hạn bây giờ ở trên lầu á thì có các phật tử trực ban, sáng thì có đèn, có tụng kinh, trưa thì tới giờ thì có các phật tử nào tới nấu ăn, hoặc ở chùa có sư cô nấu ăn, thì tự nhiên mình thấy mình là mình tu vậy là hành rồi, mình tu vậy là tốt rồi. Nhưng mà thật ra là tất cả mình hoàn toàn lệ thuộc mà chưa bao giờ làm chủ được. Các vị phải thực tập được một con đường gọi là cái phần độc cư, tức là các vị phải đi vào một cái cảnh giới theo trong tinh thần của Nam Tạng là chúng ta phải viễn ly. Cho nên các vị thấy rằng người ta ở nhà mình á, nhiều người nói ở nhà không có ai, đang có hay dùng già hoặc này kia, giống như tu rồi, tu rất độc cư rồi, nhưng không phải vậy đâu. Tại vì nếu mà các vị thức dậy á mà chung quanh các vị còn cái điện thoại, còn cái truyền hình, còn cái máy nghe, còn cái computer, là các vị đang dấn thân vào thế giới đó mà chưa bao giờ sống độc cư hết, chưa bao giờ sống độc cư hết. Rồi đó là mình nói trời ơi sao cái nhà nó yên quá vậy, cho nên phải kiếm con chó đó, thấy không? Cho nên có nhiều người nói rằng đó là con có một mình à, cho nên đó là cô đơn cái ngõ thiên đường. Nhưng các vị cô đơn là cái ngõ thiên đường, mà cái bậc cô đơn không phải là có nhiều người sống ngay sống con chó, nói chuyện con chó, giỡn con chó, không có con chó là chịu không được, thì người nó chưa hiểu được cái từ cô đơn. Cái người cô đơn á là lẻ loi về tâm thân mình rồi, và lẻ loi về tâm linh, nó không phải là trong Phật giáo. Phật giáo là cái đời sống cô độc, cười nói cô độc. Cô độc có nghĩa là mình phải độc cư thiền định, và đây là pháp hành nè, đây là cũng nói về pháp hành. Cho nên khi chúng ta nói pháp hành rồi, chúng ta cứ so sánh nó rằng những người học kinh điển rồi thông suốt này kia, thật ra nó không có phải là không đem lại một giá trị nào đó, nó đem một cái giá trị nào đó, có nghĩa là tưới tẩm hoặc là làm cho kiến thức mình nó sung mãn, giúp đỡ cho cái tha nhân. Nhưng mà trên thực tế, tức là khi mà chúng ta rơi vào cái chỗ nghĩa là cái bằng cuối cùng mà chúng ta bị hụt hẫng, là vì lý do là chúng ta phải nương tựa cái thế giới của tha nhân, mà chính bản thân chúng ta không có một sở đắc, không có một thành tựu. Đây là muốn nói cái pháp hành là chỗ đó. Nếu mà các vị đi qua bên Thái Lan hoặc các vị đi qua bên Miến Điện, thì các vị biết là người ta đi vào trong cái rừng, người ta độc cư, Đây là để diễn tả các bạn nghe cái từ độc cư của Ấn Độ nha. Và đây là những người tu hành mà khi họ nói cái từ viễn ly đúng nghĩa. Phải đi vào trong rừng rồi ngủ bằng một cái túp lều, hay là mình gọi là cái đồ mà để che được nắng mưa vậy thôi, rồi ngồi trong đó và không có điện, không có đuốc gì đâu. Và cái quan trọng nhất á là thời gian. Cho nên các vị thấy rằng bây giờ mình thấy là mấy người già thấy thời gian nó dài. Và tại sao các vị không? Là vì họ đang rơi vào trong cái chỗ nghe là bị độc cư, tức là thời gian làm như là mọi người nó quên lãng ấy. Mình ở nhà mình cái thời gian nó quá dài, không biết làm gì hết. Thì cái người độc cư như vậy, sáng á, các vị biết là họ đi khất thực, hoặc họ xong rồi đó họ đi về rồi họ còn 10 tiếng đồng hồ. Mà 10 tiếng đồng hồ này là không có chuyện gì làm, không có cút đất nè. Có nhiều người là đi cút đất, đi trồng cây, đi tưới nước ha. Rồi về đi là nhẩm nhẩm rồi hát ca rồi kia rồi. Cái đó không phải là độc cư, không phải là độc cư thiền định. Độc cư thiền định là cái phần đó là họ ngồi nữa là họ tham thiền, và họ đối diện với tâm thức của họ, đối diện với chính tự thân của họ, và họ nghĩa là khám phá tìm hiểu chính con người của họ. Tại vì trước nay mình chưa bao giờ biết con người thật của mình đó. Con người của mình nó đi theo, nó dính với người khác. Người ta vui thì mình vui, người ta buồn mình buồn, cái kêu mẹ ơi, con ơi, thầy ơi, cứ vậy, cứ kêu hoài thì mình cứ sống như vậy đó. Chứ còn chính mình chưa có sống với chính bản thân của mình. Thì bây giờ nghĩa là mình cần có nhu cầu của sự độc cư. Độc cư tức là cái phần thời gian đó là mình làm thế nào mà cái phần suốt một ngày mà các vị cứ thử đi, 10 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ thôi, thử một ngày chứ đừng có nói dài 3 tháng. Thử một ngày 10 tiếng đồng hồ mà các vị không có một nhu cầu nào cả. Không có nhu cầu điện thoại, không có nhu cầu tivi, không có nhu cầu nghe tiếng nói, không có nhu cầu nghĩa là giờ này nấu ăn cái gì, hay là không có nhu cầu nghĩa là bữa nay cuối năm shop nào sale, các vị nghĩa là sống với tự thân của mình và ngồi bắt đầu nghĩa là kiểm soát thân khẩu ý như vậy. Dĩ nhiên là nó có những cái điều rất là kỳ diệu, rất là sâu xa. Lúc mà các vị khám phá được cái năng lực chính bản thân mình đó, rồi lúc ta gọi là cái bằng minh sát, thì các vị thấy cái sự sâu xa của cái tự thân của mình. Nhưng mà đa phần đó là chúng ta hiện nay là chúng ta hoàn toàn sống đó là lệ thuộc. Lệ thuộc vào lời ăn, lệ thuộc vào tiếng nói, lệ thuộc về con người, lệ thuộc về tình cảm, và lệ thuộc tất cả về vật chất. Cho nên chúng ta không có độc cư. Và các pháp hành mà trong câu Đức Phật nói đây á, tức là một cái người á, tức là tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh, thì người nó mới dự phần sa môn hạnh được. Còn bây giờ ví dụ giờ mình á, là cứ nghĩa là ngay cả mình không thuộc kinh điển, có lúc mình đang chính điển hay kêu các Phật tử phải ráng học kinh, thuộc kinh này kia, thì tất cả những cái phần này á là chúng ta đi vào cái pháp gì, pháp học nhiều hơn. Bởi vì chính chúng ta chưa đi được pháp hành, chính chúng ta chưa có an trụ được cá nhân chúng ta, cho nên chúng ta nương cái pháp học, mà pháp học chân chánh để chúng ta thay thế cho cái sự, cái khoảng trống của tâm linh của chúng ta. Chứ còn trên thực tế, nếu mà các vị đi vào pháp hành rồi, các vị mới thấy rằng khi mình tu hành rồi, mình phải thấy được cái thực tự, cái chiều sâu và cái chỗ mà tại sao mà Đức Phật nói rằng cái người xuất gia mà muốn thành tựu được A-la-hán, họ phải gì? Họ phải viễn ly với độc cư. Cho nên trong hai tỳ kheo này là các vị thấy rằng cái vị tỳ kheo được Đức Phật khen ngợi là gì? Nghĩa là ổng đã sống được cái đời sống của tự thân, tức là giác ngộ tự thân, không có nương vào ai cả. Bởi vì nếu bây giờ bản thân thầy á, nếu thầy đi vào các pháp học á, thì các vị thấy rằng thầy phải nương vào các pháp học. Vì mình làm một cái vị giảng sư á, thì mình phải nói thế nào cho ta nghe được. Và nói thế nào cho ta thích nghe. Mà nếu mà người ta tán thán cái đó thì đó coi như đó là một sự thành công, một sự sở đắc của mình. Ngay lúc đó chúng ta lại dựa vào cái bên ngoài, không phải chính của chính chúng ta. Đó ý nghĩa là như vậy đó. Cũng như bây giờ mình nói là mình có những đứa con nhỏ vậy, các vị biết không? Nó khi mà nó ngay lúc nó vừa ra đời, nó lớn lên là nó đã được nghĩa là cha mẹ nó khuyến khích những cái mà cái bằng nó không phải là của nó. Nó phải ráng học sao mà đạt được bằng danh dự, nó phải hơn người ta, tức là nó phải tự ngã. Nó không có dẹp được cái tự ngã của nó, mà nó phải phát triển cái tự ngã của nó. Phải đứng đầu, phải đạt được bản danh dự, phải hơn thua. Thì ngược lại cái con đường sa môn hạnh thì nó khác chỗ đó. Cái khác cái chỗ như chúng ta vừa nói. Chứ nếu bây giờ mình tu mà mình còn hát cái bài đời tu cô đơn nên tu cô đơn không đúng rồi, phải không? Cái nó không dính vào chỗ đó, dính vào chỗ nữa là sao không hạnh. Các vị thấy rằng đó là cái người mà cái bằng tụng kinh, tụng kinh nhiều, hay là ngồi thiền nhiều, hay là học hỏi nhiều, thì cái đó nó thuộc về cái phần của học chứ nó không phải là phần của hạnh. Cái phần của hạnh là cái người Phật tử phải giữ được cái tâm thanh tịnh, cái sự chân chánh, hay mình gọi là chánh tâm. Cho dù nếu mình không có độc cư thiền định được á, mình cũng phải cái là sống nhiều với phần nội tâm của mình tu tập. Giống như là ở bây giờ ở trong một cái ngôi chùa, các vị thấy cái ngôi chùa đó nhiều khi thì là ở trong phòng vậy đó, nhưng mà ở trong phòng không có phải là mình có thể an tịnh được. Ở trong phòng không có nghĩa là mình hoàn toàn có thể làm chủ được mình, bởi vì trong phòng mình nó có gì? Nó có computer, nó có tivi, rồi các vị biết là hai ba cái đại ca này nữa nè. Cái đại ca này là mệt nhất, nó sẽ kêu, nó sẽ nhắn tin, nó đủ thứ chuyện hết trơn. Cho nên vì vậy mà người ta không kiểm soát được chính bản thân của người. Đây là một cái yếu tố học Phật rất là sâu xa, mà khi chúng ta nói thì các vị sẽ chia sẻ được cái bài kinh Pháp Cú Đức Phật muốn nói rằng. Cho nên bây giờ dù chúng ta có biết nhiều, có hiểu nhiều, có nói nhiều đi nữa thì cũng giống như đi coi bò người ta thôi, bò nhiều đi chăn bò vậy thôi. Cuối cùng lùa bò về rồi thì mình chỉ được bao nhiêu lương đó thôi, đủ ăn thôi, chứ còn không có, tự thân mình không phải là chủ. Và đây là hai câu cuối của cái bài kinh là vậy. Mình muốn nói rằng là tụng nhiều hành chẳng theo kinh thì phần lợi ích khó thành tựu cho, không có thành tựu được. Mà các vị phải chọn một câu nào đó, các vị phải chọn ấp nào đó để mà hành trì thì các vị mới có cái phần là lợi ích cho chính mình. Nếu không thì mình cũng giống như kẻ chăn bò đến bò cho chủ mà sữa bơ không có dùng. Giờ bây giờ làm thế nào mà dứt phiền não, mà dứt được âu lo thì bây giờ nghĩa là có thể mình tụng ít ở đây là muốn nói rằng không phải nói vậy là cái gì người nói thấy mình tới giờ tụng kinh nó không, bây giờ cũng muốn hành à, chứ không muốn tụng kinh nhưng mà hỏi mình hành cái gì, vô giường nằm ngủ rồi các vị không, nó là ngồi thiền mới ngồi gì, ngồi có 5-10 phút rồi cái là cái bằng vô tới ngủ thiền rồi, thiền ra hơi rồi ngồi dồn vô trong mồm, thấy cái là lắc lư đảo đi chứ không có tự mình nữa là quán chiếu. Trong khi cái pháp mà cái bằng của viễn ly cô độc, các vị biết là họ ngồi ở giữa một cái rừng vậy đó, là không có một sự giúp đỡ. Và quan trọng nhất một vị tỳ kheo cô độc ở trong rừng là ánh sáng của cái lều này là không thấy được ánh sáng của lều kia. Mình ngồi ở trong rừng vậy và bắt đầu phải là mình tham chiếu, tham thiền quán chiếu vậy, mình tu một ngày, một tuần, một tháng, một năm, tới giờ mình đi khất thực xong rồi mình về, mình ôm bát mình về xong rồi là mình rửa bát xong, rửa chân rồi mình ngồi từ đó tới chiều, không có thêm một việc nào nữa. Tức là gì? Không có nghĩa là không có người nói chuyện, không có nghĩa là không có nghe nhạc, rồi không có điện thoại, không có tivi, không có điện, không có đèn pin, không có tất cả những cái mình gọi là phương tiện của thế giới khoa học. Chỉ có một cái duy nhất là chỉ có ta với ta mà thôi, tức là quán chiếu chính mình mà thôi. Bởi vậy các vị biết là lâu lâu các Phật tử mình mà tu Bát Quan Trai thì trước đó, cách đây khoảng chừng 10 năm mình cũng có tổ chức tu Bát Quan Trai, nó thấy tội nghiệp mấy thiện nam lắm, biết sao các vị không? Tu trời ơi, tu các Bát Quan Trai thì siết lắm, cho nên giờ giấc nào tụng kinh niệm Phật này kia không? Tới nghĩa là 5 giờ chiều cho xả ra, tức là bây giờ xả giới đi chứ về. Trời ơi, tôi nó chạy ra ngoài nghĩa là nó đã thì thôi, nó khỏe, nghĩa là ông nào mà hút thuốc nghe, trời kéo hơi nghĩa là giống như linh tiên vậy. Thầy thấy vậy, thấy tội nghiệp quá, thấy bởi vì cái bằng mình tu hành mà cái bằng chính mình bị ép mình vào trong một cái chỗ nghĩa là cái bằng phải khó khăn, mà trong khi mình chưa có quá giải được thực sự á thì nó tội nghiệp lắm, mà các vị biết không? Rồi cái ngồi vậy mà cứ trong hết giờ đó là đợi hết giờ tu rồi, giống như mình gọi là bị ở tù mà sắp sửa chết rồi, đợi cái là được ăn xá một cái, mở cửa tù một cái giọt ra đó, thì cái ý niệm đó làm cho mình không hiểu được thực sự cái pháp tu. Cái pháp tu thực sự là cái bằng người ta càng vào sâu chừng nào, càng thời gian đi như chừng nào thì ta cảm thấy người ta an trú và người ta tự tại. Giống như mình nói rằng mình ăn cơm mà chánh niệm vậy, cái gì biết không? Trời nó cực ghê lắm, ngồi sao mà không cho nói, cái miệng nó cứ ấy hoài. À, thầy đi qua bên Nhật Bản các vị biết không, ở đây có mấy Phật tử đi chung này, đi qua tới một cái thiền viện đó, họ cho mình dự ăn cơm, các vị biết là tuyệt đối ăn cơm dọn ra rồi đó là các bạn không được, nghĩa là có một cái tiếng động nào ra ngồi yên vậy ăn, nghĩa là mỗi người trên phòng của mình người cứ nói người ăn vậy đó. Mà đối với cái người Việt Nam mình, các vị biết ăn thì phải có nói nó mới ngon, cho nên nghĩa là nói chanh nước miếng luôn à, rồi cãi lộn cũng được đó à. Cho nên là nếu mà Phật tử mình là bắt ngồi ăn mà không cho nói, trời nó khó chịu làm sao. Nó vừa tung ra một cái rồi nghe biết bao nhiêu chuyện để nói à, rồi chuyện nói chuyện gì, chuyện ông này bà kia, chuyện này chuyện nọ, thấy lạ thấy, nghĩa là đủ thứ chuyện hết. Cho nên chính chỗ đó nó làm cho mình thị phi. Và do vậy cái pháp tu mà ở đây trong kinh nói là cái phần độc cư thiền định á, được gọi là chứng phần sa môn hạnh là rất là khó khăn. Bây giờ không phải là có thể nghĩa là ai làm được đâu. Trong cái thời gian hồi trước đây, cách đây vào khoảng chắc là 30 năm hơn đó, thì thầy cũng có một thời gian cũng tu độc cư thử, ráng tập thử. Thì các vị biết là đi qua ở bên một cái cốc rẫy, xong rồi cái vào trong đó rồi đó thì nấu gạo lứt ở trong cốc luôn, rồi ăn tại đó, ngồi tịnh khẩu không nói đâu, cứ ngồi nghĩa là mỗi ngày mình cứ ngồi nghĩa là nhìn vào trong vách vậy, rồi niệm Phật hoặc là quán tưởng gì đó, nhưng mà không có nói chuyện. Nhưng mà cái đó chỉ là dởm thôi, giống như mình gọi là, nếu nói bây giờ mình gọi là cái bằng làm gián cái thiệt ra chưa tới đâu hết trơn. Tại vì cái sự nghĩa là mình cũng còn phải nghĩa là đi kiếm rau tầm ma, hoặc là còn phải đi hái rau nhút, rồi nghĩa là chấm cháo rồi. Chứ còn nếu mà cái người mà độc cư thiền định thì người ta hoàn toàn nghĩa là xả ly hết mấy cái việc đó, không có để ý tới cái việc ăn uống, không để ý đến đối tượng, không để ý đến thời gian ngày và đêm, thì mới gọi là độc cư. Và khi đó thì chúng ta mới có khả năng mà mình gọi là đạt được cái nghĩa là sa môn hạnh đó. Thì bây giờ các vị biết là cũng như có nhiều người học á, cái vấn đề học quan trọng á của cái sở học của các Phật tử á, là ở đây trong câu này cũng muốn nói chúng ta một điều rằng vấn đề sở học nó không phải là vấn đề không tốt, nhưng mà quan trọng là các vị có chấp có dướng mắt vào sở học hay là không đó. Cho nên có nhiều người học nhiều để làm gì, để hí luận, để hơn thua, tôi biết tôi thông kinh này. Có nhiều Phật tử là nói rằng là trời ơi tôi đi chùa thầy nào cũng nghe giảng, nghe kinh bân nào cũng biết hết, kinh nào cũng biết hết, và do đó mình khởi lên một cái ý niệm, có nghĩa là mình giống như mình đi coi bò giùm cho người ta thôi, tức là mình không có dựa vào sở chứng đức, mà mình chỉ có dựa vào cái hiểu biết và cái nhận thức thôi. Cho nên vì vậy đó các vị biết là trong cái người Phật tử chúng ta cũng vậy. Có một cái ngày xưa khi thầy đi học á, nói rằng có một cái hòa thượng kia cũng tu hành ghê gớm lắm, cho nên những thiền sư và trước khi mất á muốn làm một cái bài kệ giống như thị tịch để lại á, nói rằng kinh điển cũng được, Phật pháp cũng được, lưu truyền 8 vạn 4, tức là trong kinh điển Phật pháp lưu truyền tới 8 vạn 4000 pháp môn, học hành không thiếu cũng không dư, tức là các bạn học đầy đủ á, hay không thiếu cũng không dư, ta học đủ rồi đó, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại đã quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như, tức là hoàn toàn quên hết rồi, tức là các bạn thông suốt rồi, học đầy đủ rồi, viên mãn rồi, cho nên chỉ trên đầu chỉ còn một chữ như là gì, muốn nói chỉ nhất tâm, tức là như thiền như vậy, như nhiên, chữ như là như vậy. Nhưng mà đó là mình gọi về chấp tướng đó. Ngược lại một cái vị thiền sư khác, một cái vị sư khác à, mình gọi cũng như là trong đối thoại thiền đó, họ làm lại một câu thơ, họ nói sao, họ nói rằng Phật pháp cũng là Phật pháp hay là cũng kinh điển lưu truyền, nhưng mà thật ra cái Phật pháp và kinh điển lưu truyền này đó thì đâu có cần phải 8 vạn 4, 8 vạn 4000 pháp môn, các vị học cái gì như vậy, chỉ cần một cửa là các vị đã vào rồi, cần một chìa khóa thôi, cần một pháp môn thôi là các vị đã hiểu rồi, tại sao phải học cái 8 vạn 4 nữa, học 8 4000 pháp môn nữa, không nói vậy đó. Tức là Phật pháp đâu cần 8 vạn 4 học chi cho nhiều, rồi gọi là học cũng là học sao mà gọi là học không thiếu cũng không dư, bởi vì biển học thì mênh mông làm sao gọi là thiếu mà dư Rồi đã bảo rằng quên thì quên hết, nhớ làm chi nữa, chữ như như, hay là nhớ làm chi nữa một chữ như, đã gọi là quên thì quên hết mà nhớ làm chi nữa một chữ như tức là một chỗ để mình thấy rằng đó là quan trọng của pháp học hay là quan trọng của hành, là người ta đạt được cái thanh tịnh tâm mà không có dướng mắt, không có bám trụ điều gì. Và nếu mà chúng ta có trụ được, nếu mà nói theo mình gọi là hành giả của cái người theo cái con đường của sa môn hạnh, thì mình phải làm gì, phải giữ được cái tâm quan hỷ, cái tâm thanh tịnh, tùy hỷ công đức phước báo, thì tự nhiên thì cái tâm hồn chúng ta mới được an ổn. Còn bây giờ cái phần cuối của cái phần kinh cho chúng ta thấy được một cái ý nghĩa là nếu một cái người đó mình có thể học được theo lời dạy của Ngài Pháp Minh Thiền Sư, thì Ngài dịch trong bài này, Ngài nói một cái bài kệ, Ngài nói rằng là học để độ người chẳng độ mình, cậy tài hoặc bát tí thông minh, muốn ai cũng biết qua nhiều pháp, cười kẻ không rành không thuộc kinh, tham dục còn thì chưa bất tử, mà sân si hết mới thật vô sinh. Thiết hay hay thiết đều vô khổ. Thiết thiết hay là nói hay đó, hay là hay thiết tức là nói nhiều á, đều vô bộ. Nên chẳng kèm theo chúng pháp hành. Nếu chẳng kèm theo chúng pháp hành, tức là mình nói được á thì phải làm được. Đó là cái bài mà pháp cú mà được tóm lại đó. Pháp học không kham giữ pháp hành, cần tu hạnh đắc quả vô sanh. Người hay cứ thiết cho nhiều pháp, ta dở cam đành kệ kinh. Tức là có nhiều người thuộc ít kinh thôi. À, ai hay ai giỏi thiết ngoài thuộc nhiều hoặc nói nhiều, quan trọng nhất là mình có hành, có thực hành được hay không đó. Trần ai ai biết ta cũng chẳng muốn độ tha nhân trước độ mình. À, nếu mà họ chê mình dở, họ nói mình xấu, họ nói mình không ra gì, không sao cả. Trần ai ai biết ta cũng chẳng muốn độ tha nhân trước độ mình, tức là phải tự mình phải tu, tức là phải gì, thường tự tri kỳ quả, bất thiết tha nhân phi. Tức là thường phải xét về cái lỗi, xét về cái phẩm hạnh của mình. Đừng có nói về cái lỗi người, đừng có nói người ta tốt, người ta xấu. À, và đừng có nghĩa là khen tặng chỗ này, khen tặng chỗ kia, hay là phê bán cái này, phê bán như kia. Nhưng mà chính mình, tôi gọi là ngạn ngữ của mình nói rằng chân mình còn lắm mê, mình đi cầm bó đuốc lại rê chân người, thì điều đó nó đi ngược lại cái chỗ này. Cho nên Ngài mới nói câu cuối cùng là nếu mà trần ai ai biết ta cũng chẳng muốn độ tha nhân trước độ mình, tức là mình phải tự tu. Đây là tinh thần của Nguyên Thủy nè. Tự tu tức là mình phải chứng thành tựu được cái gì rồi thì hãy nói tới độ người khác. Mình chưa biết lỗi mà cứ thấy người ta ở dưới sông cũng muốn nhảy xuống cứu, mà không biết cứu gì, hai người nhảy xuống thì chết hết luôn. Thành ra vì vậy đó là cái pháp thực hành đối với Phật Pháp đó, thì chúng ta muốn nói một điều ở đây đó, để cho các vị thấy rằng ngày nay vậy có nhiều vị phải lo cái công việc Phật sự, giống ngay cả việc làm chùa, việc giảng kinh thuyết pháp. Nhưng mà tất cả chúng ta cũng đang chạy trong con đường của Pháp Học. Tức là chúng ta chưa có một cái thời điểm để mình gọi là cái bằng an trú, gọi là sống với một cái chỗ được gọi là độc cư, thiền định hay là tự thấy mình. Nếu mà chúng ta dừng lại ở đây thì chúng ta hiểu được cái lời Phật dạy nó quan trọng rằng cái người tu là phải có hành, tức là phải có ứng dụng cái Phật Pháp, thì các vị thấy rằng kết quả rất là cao thượng. Và nếu ứng dụng Phật Pháp, ứng dụng bằng gì, giống như khi nãy mà chúng ta có trình bày là các vị biết không, chỉ riêng về một cái pháp tu thôi, như là Đức Phật nói là trong cái cuộc đời của Ngài đó, Kinh Đại Bát Niết Bàn là ngài nói ngài tôi có mắt không á, cũng phải 100.000 kiếp, tôi có miệng không 100.000 kiếp. Thì bây giờ các vị thấy không, biết mình tu được bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ mình chỉ chọn một pháp hành thôi, mình chọn một pháp tu bây giờ miệng của mình thôi. Chúng ta sẽ tóm lại đây qua một cái bài thơ của một cái vị mà các vị thường nghe, tức là thầy Tánh Tuệ đó. Ông nói về cái miệng phẩm hương sen. Các vị nghe thử bài thơ này sao, tôi chọn cái pháp này tôi. Ít nói cho lòng được tình thanh, ít nói cho lòng được tình thanh, cho tâm hoa nở đóa sen lành, nhiều lời lắm lỗi đa phiền não, bao nhiêu rối rắm mãi quay quanh. Ít nói quay về với tự tâm, nương theo hơi thở niệm Phật thầm, sáu cửa cài then phòng hộ kỹ, tỉnh thức từng giây dứt lỗi lầm. Đó tức là bây giờ quay trở lại pháp hành là độc cư thiền định là vậy, tức là đóng sáu cửa lại. Sáu cửa tức là những cái gì bên ngoài. Sáu cửa chúng ta gồm có gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Các vị biết là sáu cửa này nó ghê gớm lắm. Con mắt của mình là nó chỉ cần chụp. Các vị biết thậm chí nhiều khi đó khi thầy đi giảng vậy, và là làm một giảng sư thế này, thế này ngon vậy, nhiều học trò của thầy vậy không có chịu nghe giảng, mà nó cứ dòm coi bữa nay thầy mặc y gì, rồi ngồi sao, rồi đeo cái gì. Trời ơi, tôi nói mới đeo đồng hồ, nó có đồng hồ gì, rồi mới đeo cái dây, nó dây gì. Đó chỗ đó con mắt của mình đó, vì con mắt của mình là sáu căn kinh, nó chụp đó, nó chỉ bị rối loạn vào cái sắc trần này thôi. Cho nên trong cái buổi mình nói chuyện về tại sao mà ngày tất niên hoặc cái ngày Tết mà chúng ta thờ sáu ông Di Lặc thì có sáu đứa con nít móc miệng móc mũi này kia, sáu cái hình tượng đó là nói lên cái lục tặc, mà lục tặc là không ai xa lạ, lục tặc là giặc, mà giặc là gì, là sáu căn của mình, sáu căn của mình. Cho nên mắt thấy sắc nè, rồi thường thì hơi đậm điệu, cho nên các vị nào nếu bây giờ mình nhìn bình thường thôi mà người ta đi ngang qua cái dồn theo, dồn theo ta rồi muốn dồn cái khác nữa thì bắt đầu từ đó nó khởi sinh phiền não thôi đó. Chứ nếu mà bình thường con mắt mình thì ai cũng có con mắt thôi, nhưng mà con mắt mình khi mà con mắt mình nó khởi lên, nó dậy sống à, hoặc là nó nhìn hoặc nó nghe và nó gợi sống trong đó, thì nó lúc mà sống bão táp á thì nó trở thành sân hận, nó trở thành bão tố. Cho nên á, hình ảnh mà Phật Di Lặc các vị thấy không, mấy đứa nhỏ nó móc mắt móc tai móc mũi giọng cũng cười, có nghĩa là hỉ xả hết, có nghĩa là sáu căn này nó thử thách mình, mà mình vượt qua được á thì mình mới đạt được cái chỗ là cái độ bao dung, bụng cũng bự vậy, năng dung là dung thế gian, chịu không nổi mà không chịu nổi, thì như vậy thì mới gọi là Phật Di Lặc trong ngày đầu năm. Thì như vậy chúng ta thấy cái câu này nói rằng đó là đóng cửa sáu cửa, cài then phòng hộ kỹ và tỉnh thức từng giây dứt lỗ lầm. Ngày xưa mà ở Việt Nam mình nó hay làm con khỉ, vì biết ba con khỉ gì, con thì bịt mắt, con bịt gì, bịt lỗ tai, con bịt miệng, đó là mà quan trọng nhất đối với thầy là cái miệng. Bởi vì nó là cái miệng của mình nó phiền não vậy lắm. Cho nên ít nói cho đời bớt nhiễu nhương, chỉ cần im lặng trải tình thương, nhìn thân miệng ý như nhìn ngọc, mà hoa từ trái huệ tự thơm hương. Ít nói không là câm nín đâu, cốt là ý nghĩa chẳng nhiều câu, một lời đem lại nhiều an lạc hơn cả ngàn muôn rộng ý sầu. Ít nói mà là câm, người ta hay nói mình không nói, hay nói nhiều người ta nói bộ mày không nói, người ta nói mày câm sao, muốn nói câu nói đó. Ít nói không phải là câm nín đâu, nhưng mà cốt, có cốt lõi là cần là gì, cốt lõi cái ý của mình á, ý nghĩa nói rất là ít, gọi là nói thì nói năng như chánh pháp, yên lặng như thiền sư. Ít nói tâm rền tiếng Phật âm, lắng nghe an tịnh thoát mê lầm, con nguyện vuông tròn câu chánh ngữ, thắp đèn tuệ giác rạng trong tâm. Rồi bây giờ sau khi nói ví dụ mà cái miệng ổng đừng có nói rồi đó, bây giờ ổng nói một cái bài mà các vị thấy rằng đó là mình bây giờ mình phải nói, bây giờ không nói rồi, bây giờ mình phải nghe, mình phải làm, mình phải tập theo ai, tập giống như Phật vậy à. Nói rằng em hãy nhìn con mắt của mình đó, là thay vì mình nhìn như chúng sanh đó mình thấy gì mình cũng chụp, thấy gì mình cũng nói, thấy gì mình cũng ham vừa thấy giống như là nói ngày xưa mình thầy mới quay vậy, chạy xe vừa chạy ngang qua thấy nó điền là for free hay là for sale, mình muốn quay đầu trở lại đó, con mắt của mình nó vậy. Bây giờ nói rằng em hãy nhìn như Phật, ánh mắt từ mênh mông, nhìn người và nhìn vật với chan hòa cảm thông. Em hãy nghe cái lỗ tai mình nè, hãy nghe như Phật, nghe với gì, với tình bao la, khi lòng không nguyên giới, hiểu thương đời sâu xa. Còn nếu cái miệng của mình á thì em hãy làm gì, em hãy cười như Phật, nét bao dung hiền hòa, nụ cười chân thiện mỹ, làm buồn đau xóa nhà, tức là làm cho hết buồn, hết đau à. Thì cũng đồng thời chúng ta đổ sáu căn này lại mà như Phật thôi, ta hãy ngồi như Phật, trầm hùng tựa núi cao, an nhiên và bất động giữa cuộc trầm lao sao. Ngồi như Phật là ngồi sao, đây nè ông nè. Cho nên các vị thấy mỗi lần này lại Phật, thầy thích ngồi nhìn ngồi dưới này lại Phật, xong nó nhìn lên thấy đúng là mình làm ông Phật thiệt là thiệt tình là khó khăn à, người của mình nó lao chao lộn xộn, ngồi cũng phải đòi chỗ, rồi cũng ngồi lắc tới lắc lui đủ thứ, còn làm sao mà ngồi như ông Phật này. Ta hãy ngồi như Phật, trầm hùng tựa núi cao, an nhiên và bất động giữa cuộc trầm lao sao, rồi ta đi như Phật, bước an lành thảnh thơi, muôn lối bừng hoa nở, làm đẹp thêm cuộc đời. Và ta gì? Và ta thở như Phật. Nhiều người nói thở như Phật sao đâu, bây giờ các vị thở như Phật sao? Phật ngồi đi, không có thở. Phật đều không có thở không? Bây giờ mình là ông Phật của mình nè, bây giờ mình thở như Phật. Và ta thở như Phật, thở chậm và thở sâu. Thở chậm và thở sâu. Cho nên nó đời sống con người chỉ trong hơi thở thôi. Thở ra và không thở giờ là ô một số kiếp. Nào. Cho nên á, hỏi đời người sống bao lâu, nói 60 năm, 80 năm cho mệt, chỉ cần thở ra mà không thở vô là hết anh chị. Cho nên mới nói rằng thở chậm và thở sâu để nghe từng nhịp sống có bình an và nhịp mạnh. Tại vì giống như nãy mình nói là mình không có, không có ở trong hiện tại, không có bình an. Bởi vì mình qua đây không phải là mình sống để bình an, mình qua đây là vì nghĩa là cuộc sống của mình là phải có chết, cuộc sống mình phải có chiếc xe, cuộc sống mình phải có nhà, cuộc sống mình phải có con vô đại học, đó là cuộc sống của mình. Trong khi hỏi rằng cuộc sống của mình là gì, là bình yên và tự tại, mình không chịu, mình không chịu. Hỏi cuộc sống là ai, cuộc sống là gì? Cuộc sống chỉ cần hai chữ bình yên mà thôi. Và như vậy là thấy không, nếu mà mình nghe từng nhịp sống mà có bình an nhịp màu, mình là con của Phật, nhiều ít nên giống người, nơi nào ta có mặt có niết bàn an vui. Tất cả chúng ta đều là Phật tử, là con của Phật, cho nên không giống lông không giống cánh. Và làm thế nào mà để nơi nào mình có mặt rồi thì mình mang lại cái gì, mang lại gì? Có niết bàn, có an vui. Niết bàn là cái gì các vị biết không? Là tự tại. Niết bàn là tự tại, tức là không bị ràng buộc, không bị dính mắc, không làm khổ cho người khác, thì đó là niết bàn. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta kết thúc lại cái phần thứ 20, câu thứ 20, tức là câu 19, câu 20 là hết cái phẩm song yếu. Trong kinh Pháp Cú chúng ta có 26 phẩm, gồm có 423 câu, và các vị nhớ 26 phẩm gồm có 423 câu, nguyên cái bộ kinh của nó, cái bài kinh của nó được gọi là kinh Pháp Cú, chỉ có chừng đó thôi, nhưng mà chứa tất cả những cái nội dung về thuyết giảng và về cái pháp hành, cũng như mình gọi là giáo lý căn bản của Phật giáo Hòa Thượng Nguyên Thủy. Cho nên chúng ta sẽ từng bước đi học, và từ từ bây giờ mình học hết 20 câu rồi. Ngày giảng tới, tức là vào đầu năm, chúng ta sẽ nói về phẩm thay vì đi tuần tự, nhưng mà chúng ta sẽ chọn cái phẩm tên là phẩm hoa. Sẽ nói về hoa trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói về hoa thế nào, và nhân cái hoa này chúng ta nói về cái ngày đầu năm. Cho nên ngày 4 Tết chúng ta sẽ giảng về cái phẩm hoa, rồi có dịp sẽ in ra và các Phật tử sẽ nghe cái phẩm đó sẽ nói về điều gì, Đức Phật thí dụ về lời hoa. Bây giờ thì chúng ta sẽ hồi hướng trong cái phần này.
Chúng